Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc.
Thở ra dạo chơi bốn cửa thành, gặp các người già, người bệnh, người chết và thầy Sa Môn, tu sĩ của đạo Bà La Môn, thì cái tâm xuất gia càng thúc dục.
Con được đọc lại chứ con không nói giảng gì để cho chị em ta nhận thấy là con hiểu cái câu này. Gặp người già rồi gặp người bệnh, thế thì sao? Rồi gặp đám tang, thế thì chúng ta những cái này chúng ta gặp thường lắm, quanh chúng mình thiếu gì những cái chuyện này. Thế sao kể vào đây để làm gì? Anh nghe ngài giác ngộ, ngài thấy rằng à, thân con người ngài dù là thái tử, dù là được chiều chuộng, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái, nó già, nó bệnh rồi nó chết. Thế mà chúng mình thì thường nói bốn cái là sanh, già, bệnh, chết, mà ở đây sao chỉ nói có ba thôi? Thế còn cái chữ sanh là thế nào? Sao mọi khi ở mình chúng ta thì cứ nói sanh, sanh, già, bệnh, chết? Cái bệnh là cái khổ rồi, cái chết thì cũng khổ rồi, ai cũng hiểu rồi. Nhưng còn cái chữ sanh làm sao mà người ta cứ nói sanh lão bệnh tử? Thì sanh ra làm sao mà gọi là khổ? Cái bào thai vào cái tử cung 9 tháng ở trong cái tử cung của mẹ mà hút những cái máu nhơ kết lại thành thân, đó là một cái khổ của cái sự sinh ra. Rồi bây giờ sinh ra làm người thì cần phải lo kiếm ăn, cần phải sinh sống. Cái khổ về sinh sống vì cái miếng ăn, cho nên là phải làm nhiều những các cái việc không tốt, phi pháp. Người ở đời thế gian bây giờ đầy rẫy bao nhiêu những sự đói khát khổ sở, để cho nên cái sinh sống của con người rất là vất vả nhọc nhằn. Cho nên cái sinh sống là cái khổ, mà sinh kiếm ăn đã khổ mà nó vẫn cứ già, nó cứ bệnh rồi nó lại chết nữa. Cho nên ngài thấy mọi người như thế, ngài tỉnh ngộ, ngài biết là thế gian này là khổ, tức là ngài chứng được cái khổ đế, biết thế gian là khổ. Cho nên ngài xuất gia để tìm cái phương pháp mà cứu cái khổ đó. Thế thì đấy là bạn, mấy cái việc ấy do ngài giác ngộ được cái khổ của thế gian. Thế còn cái việc ngài thấy cái ông này thì làm sao? Thấy cái vị Sa Môn này thì can người ta đâu có khổ. Mà đây cũng ghi cái chuyện ông Sa Môn vào đây để làm gì? Sa Môn ngài mới nhớ ra rằng đây là con đường giải thoát, cho nên ngài mới bắt chiếc ngài đi xuất gia. Xin đọc tiếp. Ăn nhẫn khi ngài cắt tóc, ngài nguyện sao? Chẳng những là dứt phiền não cho mình mà lại còn khuyên dạy cho chúng sanh nó cũng dứt được những phiền não nữa. Cho nên chúng ta bây giờ mỗi khi cạo đầu thì nhớ, mà mỗi hàng ngày Phật còn dạy chúng ta phải lấy tay xoa lên đầu 3 lần, nhớ rằng cái tóc của mình đã rụng xuống. Thì cái cạo cái đầu là cái ý nghĩa làm sao nhỉ? Thế cho nên con đã cạo đầu thì đó là con tự nguyện, con dứt hết phiền não. Cho nên người ta thấy một cái người đầu đã cạo rồi mà lại còn nổi sân, lại còn phiền nhọc, phiền chuyện nọ, phiền chuyện kia, thì cái đó là không đúng với cái hình tướng của mình. Cho nên cạo đầu là nhớ là dứt hết phiền não. Mà chẳng những dứt phiền não cho mình, mà đây ngài còn muốn, ngài có khả năng để dứt phiền não cho mọi người nữa.
Kính thưa thầy, thường tôi nghe nói là ngài Đức Phật á, khi mà ngài ra bốn cửa thành á, là ngài thấy bốn cái cảnh sanh già bệnh chết, cho nên ngài thức tỉnh rồi ngài đi tìm đường xuất gia. Mà ở đây thì lại nói là có chỗ con đọc cũng thường có nói là có ra một cửa thì lại thấy gặp vị tu sĩ, Thì như vậy là cái bốn cửa là chỉ có cái ba thứ là già, bệnh, chết với cái vị sa môn đó thôi.
Cái chuyện mà ngài thấy cái xanh là từ cái từ trước, lúc ngài còn mới có mười mấy tuổi, thì ông vua đã cho ngài ra giữ cái lễ canh điền. Tức là ngày xưa khi mà bắt đầu đầu năm mà nhà nông người ta sửa soạn để làm sửa soạn cái việc nhà nông mà, thì có một cái ngày hội lớn rồi mời nhà vua ra dự lễ, và vua coi như là đứng làm gương, cày một chút, cầm lấy cái cày đó để là nêu biểu, coi như cái nghề canh nông ngày xưa là một cái nghề duy nhất để sinh sống. Thế cho nên rằng cái nghề canh nông ngày xưa là quan trọng, cho nên khi ấy vua mới ra làm cái lễ để khai cái sự nghiệp nhà nông cho đầu năm cho dân, thì có cho ngài cùng đi. Thế thì khi ngài cùng đi, con đọc lại cái lịch sử thì có nói cái ngài mới trông thấy cái người cày ruộng là một cái nghề vất vả, rồi lại chim chóc nó, những cái con trùng nó phơi mình ra thì chim nó lại mổ nó. Thế tức là loài này cứ phải ăn nuốt sống loài kia. Cái sinh sống chẳng những con người là một cái sinh sống vất vả nhọc nhằn, mà loài vật cũng vậy. Để tự sống được, để con người ta vừa là khổ não vất vả, lại vừa phải tạo những cái nghề. Thế ngài lại trông thấy cái người đi săn, họ bắn chim bắn thú để họ cũng là để họ lo tự nuôi sống. Thế cho nên ngài đã có cái sự tỉnh thức từ cái hồi ấy, và ngài đã ngồi ở dưới gốc cây, ngài ngồi thiền, nghĩa là ngài đã suy ngẫm đến cái khổ của thế gian. Thế thì ngay cái lúc ấy là vua đã trông thấy cái tướng mạo của ngài không phải người thường rồi, cho nên vua mới khởi cái tâm lo. Thì cái ông quân sư, ông ấy bày cho vua là đi về cưới bà Gia Du, cưới vợ cho thái tử, thì thái tử mới không đi tu đó. Cho nên cái mống tâm muốn đi tu của ngài là thấy cái khổ về sinh sống của thế gian đã từ cái năm mới có 13, 14. Rồi về sau này là ngài mới lại đi ra chơi cửa thành, gặp thêm những cái cảnh già bệnh chết nữa. Cho nên ngài đang phân vân nghĩ ngợi không biết làm thế nào để cứu, thì ngài đi ra cửa thành thứ tư, gặp cái vị sa môn này, coi như là hiện cái tướng giải thoát. Đấy là theo như trong sách thì nói là ngài cái vị mà hiện cái tướng Bà La Môn, tức là chỉ hiện cái tướng của một người xuất gia, nghĩa là một người không ở gia đình nữa, chứ không phải là đạo của Bà La Môn. Cái vị mà hiện thân đây ấy, theo như trong sách nói là trời tịnh cư, ngài hiện thân để nhắc nhở cho thái tử. Thế thì chỉ là đây là ngài gặp một cái hình tướng xuất ra thôi, chứ còn cái đạo Phật đấy là ngài còn phải đi tu đã. Ngài đi tu rồi ngài mới tỉnh ra, ngài mới tìm được cái đường lối, rồi ngài mới vạch cho chúng mình, từ đấy mới có đạo Phật.